Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể về một người nông dân nghèo, có một mảnh vườn nhỏ trồng rau củ để kiếm hoa lợi, trang trải cuộc sống hàng ngày. Mùa hè năm ấy, khi vườn cải của ông bắt đầu xanh tốt, thì ngày nào những đàn gà của hai nhà hàng xóm bên cạnh cũng cứ chui qua hàng rào và bới tung những luống cải. Người nông dân đã nhiều lần đi qua nhà hàng xóm, xin họ nhốt đàn gà lại, nhưng họ vẫn cứ làm ngơ, để mặc những đàn gà chui qua vườn người nông dân tội nghiệp đó mà quậy phá. Có người biết chuyện, bày cho người nông dân này là cứ bắt lấy vài con gà vào quậy phá, để bù lại phần thiệt hại của vườn rau. Nhưng vốn tính hiền lành, và cũng biết thân phận mình là thấp cổ bé miệng, người nông dân nghèo không làm như vậy. Tuy nhiên, ông cũng không cam tâm nhìn vườn rau mình đã dày công vun trồng bị tàn phá. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông đã đi ra chợ mua một ít trứng gà để vào giỏ và cứ vài ngày thì đem sang đưa cho người hàng xóm, chủ nhân của những bầy gà. Trước sự ngạc nhiên của họ, người nông dân giải thích rằng: "Đây là số trứng tôi thu được của bầy gà nhà bà. Còn một số cái nữa đã bị chúng dẫm vỡ nát, nên tôi không thể đem qua cho bà nhiều hơn." Được vài lần như vậy, những chủ nhân của các bầy gà đó đã sửa lại hàng rào rất kín đáo và chắc chắn, để bầy gà của mình không thể qua vườn rau của người nông dân mà đẻ trứng nữa. Nhờ sự thông minh và thái độ nhân nhượng, biết giữ gìn hòa khí, mà người nông dân vừa không gặp xung đột với những người hàng xóm, vừa bảo vệ được vườn rau của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có thể nói, sự đụng chạm đến lợi ích cá nhân là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh xung đột giữa người với người. Về điều này, ca dao Việt Nam có câu: "Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu", với ý nghĩa phê phán thái độ của những người vì xem trọng vật chất mà trở nên nhỏ nhen tầm thường. Mặc dù miếng ăn là nhu cầu cơ bản và cần thiết cho sự sống con người, nhưng nó có thể khiến con người đối đầu với nhau và đánh mất đi phẩm giá cao đẹp của mình. Đối với người nông dân trong câu chuyện bên trên, mặc dù vườn rau là nguồn hoa lợi nuôi sống ông và gia đình, nhưng việc vườn rau ấy bị tàn phá và thất thu bởi những con gà của người hàng xóm không khiến ông nổi giận và phản ứng gay gắt. Trái lại, ông vẫn giữ được thái độ ôn hòa và tìm ra được cách cư xử khéo léo để vừa không đánh mất tình làng nghĩa xóm, vừa bảo vệ được hoa lợi của mình. Hằng ngày, qua tin tức trên các trang mạng xã hội và cũng có khi tận mắt chứng kiến, chúng ta không lạ gì những vụ xô xát, ẩu đả nhau trên đường phố, nơi trường học và cả trong gia đình, nảy sinh vì sự hơn thua, tranh giành quyền lợi. Vì dành cho mình một phút chạy nhanh hơn cho kịp đèn xanh, hay một lối đi trong vội vã mà gây ra vụ va chạm, cọ quẹt. Người này lập tức lớn tiếng, cự cãi, thậm chí là có hành vi bạo lực với người kia. Vì hơn thua vài điểm thi hay bài kiểm tra ở lớp mà nhiều người bạn đã cãi cọ đánh nhau. Và cũng vì tranh nhau từng tấc đất, tài sản và tiền bạc mà anh chị em trong gia đình đối đầu và sát hại nhau. Nguyên tắc sống của con cái thế gian thường là mạnh được yếu thua, luôn phải được phần mình. Nhưng con cái sự sáng của Thiên Chúa thì được Chúa dạy sống nhẫn nhịn, hiền lành và khoan dung, sẵn sàng nhận phần thiệt thòi về mình để không làm tổn thương người khác. Chính Chúa Giêsu đã sống và mở ra cho chúng ta con đường bất bạo lực đối với những người luôn gây đau khổ và tước đoạt quyền lợi của mình. Bị sỉ nhục, xúc phạm, người đã không trả đũa. Bị xét xử bất công, người không một lời biện minh. Bị hành hạ, người vẫn không phản kháng. Và bị giết chết, người vẫn yêu đến tận cùng. Cuộc sống hàng ngày vẫn gửi đến chúng ta không ít tình huống khiến ta cảm thấy thiệt thòi, bất công và tổn thương. Nhiều lúc, theo bản năng, chúng ta cũng phản ứng bằng thái độ giận dữ, trách móc hoặc né tránh, loại trừ. Tuy nhiên, lối hành xử đó không đem đến cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta thấm nhuần lời dạy của Chúa về lối sống khoan dung, luôn kiến tạo hòa bình. Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy đưa cả má bên trái ra nữa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh giúp chúng con vượt thắng sự tham lam, ích kỷ và những ương hèn nhỏ nhen của bản thân, để trở nên những chứng nhân của sự quảng đại, bao dung và nhiệt thành kiến tạo hòa bình trong môi trường chúng con hiện diện. Amen.
Cuộc đời bao sóng gió cuốn trôi, con đi về đâu? Đường trần muôn bão tố phủ lấp tấm thân gầy hao.
Lạy Ngài xin trông đến cứu giúp con qua khổ đau.
Đừng để con lao quỳ vì quá đau thương tôi sâu. Con không xin Chúa Ngài cất gánh nặng khổ đau, nhưng xin thêm sức để con vững tâm cậy tin. Qua bao gian khó, Ngài giúp con can trường hơn, chọn niềm yêu mến, thầm giá con bắt đi theo Ngài.
Thầm xa Chúa trao trong đời.